chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Kính thưa quý thính giả, hiện nay khi cần lời báo trước thời tiết cho Singapore hay chỉ đường lái xe tới một nhà hàng ở Chicago, chúng ta chỉ cần một cú điện thoại cầm tay là có câu trả lời ngay. Một dịch vụ di động có cơ sở tại California mang tên Ask Me Now sử dụng các nguồn nội dung Internet để gửi câu trả lời cho các câu hỏi của những người sử dụng có đăng ký về bất kỳ đề tài nào. Trong nhiều trường hợp, câu trả lời có thể được tiếp nhận trong vòng vài phút sau khi nộp câu hỏi. Trên một phương diện, lời mời đặt câu hỏi về bất kỳ điều gì, bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu, phản ánh lời Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người, được chép trong thơ Gia Cơ, chương 1, câu 5. Nếu có ai trong anh em thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho cách rộng rãi, không trách móc ai. Nhưng đây không chỉ là dịch vụ thông tin di động, đây là lời của Cha trên trời, hứa cung cấp, hướng dẫn chúng ta khi có cần, đặc biệt trong những lúc thử thách. Chúng ta chỉ cần thành thật, muốn theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và tin rằng đường lối của Ngài là tốt nhất. Internet là nơi tuyệt vời để tìm ra thông tin hữu ích, nhưng chỉ có một nguồn khôn ngoan thiên thượng để hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. Nguồn khôn ngoan đó đến từ Đức Chúa Trời và Ngài đang mời gọi chúng ta thành thật hỏi Ngài bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Bước cùng Cha, con quyết lòng bước cùng Cha từ phong ba. Con quay cuồng. Bước cùng Cha, con quyết lòng bước cùng Cha từ đêm đen kinh khủng trời. Con bước đi theo Ngài từ sóng to hay bão giông. Nhờ ơn Chúa con bước đều. Ngài sẽ luôn che chở. Hãy cùng nhau tin bước và dắt dìu nhau đi theo Chúa suốt cuộc đời. Hãy cùng đi bên Chúa và cất lời dâng lên Thiên Chúa một khúc ca. Vì dẫu cho sóng to một cuồng, Ngài ở bên không nơi xa. Xin dâng Chúa ca chúc tụng. Tạ ơn Chúa trong khó nguy hay hiểm nghèo. Chúa là chốn phòng đá vững an, buông cây trống không thể rời. Ngài luôn trông chờ ta đến và ban sức mới cho ai đang khát khao. Từ cho cuồng phong vẫn quay vòng, nước giặc làm thân ta giữ nơi hôn hôn ngày phán ra không ngày xa cách. Cho ai đang khát khao, từ cho cuồng phong vẫn
Vân, Thúy Loan, Thảo Nhơn vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Bước Cùng Cha. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm cách đây 2 tuần, chúng tôi có nói về nước Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Thiên Chúa. Nước Đức Chúa Trời hay vương quốc của Thiên Chúa nói đến quyền cai trị của Chúa và chúng ta là thần dân của Ngài. Trong lời rao giảng phúc âm đầu tiên, Chúa Giê-xu phán, các ngươi hãy ăn năn vì nước trời đã đến gần. Điều kiện để được vào nước trời là chúng ta phải ăn năn. Ăn năn hay hối cải hay sám hối là điều kiện tiên quyết để được vào nước trời, được làm con dân của Chúa. Danh từ ăn năn hay hối cải hay là sám hối chỉ dùng cho người có tội. Chỉ người có tội hay là có lỗi thì mới cần phải ăn năn sám hối. Tại sao Chúa Giê-xu cũng như sứ giả của Chúa mọi thời đại lại kêu gọi mọi người ăn năn sám hối? Vấn đề có 2 phương diện. Thứ nhất, mọi người dù muốn hay không khi sinh ra là đã có tội rồi. Đây là nguyên tội hay là tội lỗi lưu truyền từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chúng ta không muốn như vậy và có thể cũng không nhận như vậy nữa. Nhưng đã sinh ra làm người, chúng ta mang trong huyết quản dòng máu tội lỗi của tổ tiên truyền lại. Có thể chúng ta không công nhận điều này. Nhưng quan sát những đứa bé hay là qua kinh nghiệm bản thân, chúng ta thấy điều này rất rõ. Không ai trong chúng ta dạy cho trẻ con làm điều sằng bậy. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, các em đã có khuynh hướng làm điều xấu như nói dối, ích kỷ, thích cãi nhau, đánh nhau, vân vân. Điều này cho thấy mầm mống tội lỗi vốn nằm sẵn trong con người, đợi đúng đến thời kỳ hay dịp tiện là bộc phát. Người xưa nói rằng, nhân chi sơ, tính bản thiện. Hàm ý nói đến con người đầu tiên lúc mới được tạo dựng mang bản tính của Thiên Chúa và là con người toàn thiện. Nhưng với ý chí tự do thiên phú, con người đã chọn con đường phản loạn, xa cách Thiên Chúa, và bản tính tội lỗi đã ở với con người luôn từ khi con người đầu tiên sa ngã và phạm tội. Như dòng sông phát xuất từ một nguồn, như cái hột, như cái gốc, từ nguồn gốc tội lỗi, những gì sinh ra đều là tội lỗi. Tội lỗi đã di truyền trong con người trải mọi thời đại. Con người dù là ai, trong thời đại nào, cũng đều mang nguyên tội, và vì vậy đều cần phải ăn năn hối cải để được vào nước trời, được làm công dân thiên quốc. Thứ hai, nhiều người cho rằng nguyên tội không phải là lỗi của tôi, không thể bắt tôi chịu trách nhiệm về những gì mà tôi không làm. Cứ hãy cho rằng chúng ta không chịu trách nhiệm về vấn đề nguyên tội. Nhưng hãy nhìn lại chính mình. Từ khi hiểu biết cho đến nay, đã bao nhiêu lần chúng ta làm những điều không đáng làm, suy nghĩ những điều không đáng suy nghĩ, nói những lời không đáng nói. Lương tâm chúng ta đã bao nhiêu lần cáo trách mà chúng ta vẫn chứng nào tật nấy. Thật vậy, dù phủ nhận nguyên tội là tội do ông bà tổ tiên truyền lại, mỗi chúng ta đều phải nhận là chúng ta cũng có kỷ tội, tức là tội do chính mình gây ra. Dù không kinh khủng như giết người gian dâm, nhưng chắc chắn đã có những ý nghĩ xấu, lòng ganh ghét, ích kỷ, nói dối, làm những điều không nên làm, vân vân. Cho nên chúng ta cũng cần phải ăn năn hối lỗi mới có thể tương giao với Thiên Chúa thánh khiết, là đấng đã tạo dựng chúng ta và muốn tương giao với chúng ta. Nhưng dù là nguyên tội hay kỷ tội, tội lỗi là một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận. Chính vì vậy mà lời giảng đầu tiên của Chúa cho chúng ta là hãy ăn năn. Ăn năn nghĩa là đổi ý, thay đổi thái độ. Chúng ta đang lái xe trên một đoạn đường nào đó, mà nếu biết rằng chúng ta đang lạc đường hay là sai hướng, điều chúng ta cần làm là đổi hướng, quay ngược lại. Tiếng Anh gọi là make a U-turn. Thưa quý vị, đó là ý nghĩa của chữ ăn năn. Chúng ta là con người tội lỗi, nhưng không nghĩ hay là không biết mình có tội, cho đến khi chúng ta đối diện với phúc âm của Thiên Chúa. Phúc âm là tin mừng, tin vui. Nhưng tin mừng hay là tin vui chỉ có ý nghĩa khi chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn, đau buồn. Đối với người đau, tin mừng là được chữa bệnh. Đối với người mắc nợ, tin mừng là được tha nợ hay là có tiền để trả nợ. Đối với người ở tù, tin mừng là giấy phóng thích, là ơn ân xá. Tin mừng không có ý nghĩa nếu trước đó chúng ta không ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, đau khổ. Tin mừng nói lên một điều gì tốt đẹp hơn tình trạng hiện tại của chúng ta. Cũng vậy, sở dĩ phúc âm của Thiên Chúa là tin mừng là vì phúc âm trước hết cho con người thấy mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, cần được cứu rỗi. Ăn năn, hối cải, trở lại với Thiên Chúa là điều kiện tiên quyết để được tha thứ và nối lại mối quan hệ với Thiên Chúa. Cội nguồn của những khổ đau ở đời là tội, nguyên tội cũng như kỷ tội, tội di truyền trong dòng máu và tội do chính ta gây ra. Ăn năn, hối lỗi, quay lại với Thiên Chúa là bước đầu tiên dẫn chúng ta đến an bình, viên mãn và ý nghĩa của đời sống. Tội lỗi đã làm cho hài hòa giữa Thiên Chúa và con người không còn nữa. Và vì vậy, dừng lại, ăn năn, quay đầu, đổi hướng chính là điều quan trọng đầu tiên cần làm. Chúa Giêsu phán, các ngươi hãy ăn năn vì nước trời đã đến gần. Nước trời đã đến gần. Ngài Chúa Giêsu trở lại trần gian này để làm vua đã gần kề. Để được cùng sống với Chúa trong vương quốc của Ngài, chúng ta phải ăn năn, nhận mình là người có tội và quay trở lại với Chúa. Trên thế giới ngày nay, chỉ còn một số ít quốc gia theo chế độ quân chủ, nghĩa là còn có vua cai trị. Chúng ta nói đến Vương quốc Thái Lan hay là Vương quốc Anh, Vương quốc Hòa Lan, vân vân. Nhưng còn một vương quốc quan trọng mà có lẽ nhiều người không biết hay đã quên. Đó là vương quốc của Thiên Chúa hay là nước trời. Trong vương quốc này, Thiên Chúa là vua và chúng ta là thần dân của Ngài. Và điều kiện duy nhất để được làm dân Chúa là ăn năn, quay trở lại với Chúa, thần phục Ngài, nhận Ngài là vua của đời sống. Thiên Chúa đã làm tất cả, đã hy sinh con một của Ngài là Chúa Giêsu chịu chết vì tội của chúng ta. Lời loan báo của chúng tôi cho quý vị hôm nay cũng không có gì khác hơn là hãy ăn năn vì nước trời đã đến gần. Chúng tôi hy vọng rằng trong ngày cuối cùng, lúc Chúa Giêsu trở lại làm vua trên trần gian này, bạn sẽ không phải ân hận vì đã được nghe tin lành cứu rỗi của Thiên Chúa mà lại khước từ hay bỏ qua. Niềm tin nơi Chúa Giêsu chẳng những đảm bảo sự sống đời đời cho chúng ta trong cõi vĩnh hằng, nhưng cũng ban cho chúng ta một đời sống có ý nghĩa và mục đích trong cõi đời tạm này. Như lời Chúa Giêsu đã hứa, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Con người đầu tiên đã sử dụng ý chí tự do Thiên Chúa ban cho và bất tuân lời của Chúa và đưa cả nhân loại vào con đường diệt vong. Ý chí tự do của chúng ta vẫn có và phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu đã đến cho chúng ta tiếp nhận và được trở về tình trạng thiện lành nguyên thủy. Bạn sẽ sử dụng ý chí tự do của mình như thế nào trước lời mời gọi của Thiên Chúa?
Con băng qua rừng sâu. vượt qua bao đớn đau. Giống như cây cầu trên khúc sông, sông gỗ mênh mông giúp con bước đi yên lòng. Chúa an ủi con những lúc bước đi trong đời dần dần, ngàn nỗi lo sợ vây quanh Chúa bên con, đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con phút nguy nan, băng qua trên dòng bão tố. Con hãy đi bình an. Trong bóng đêm tay Chúa yêu thương dắt đưa, những ước mơ những băn khoăn mong chờ Chúa lo liệu cho. Ôi Giê-xu như bạn hiền, Ngài giúp trên đường gian nan. Chúa Giê-xu đưa con qua dòng bão tố, con hãy đi bình an trong cuộc sống. Thắng trăm con bước đi vững vàng, hãy bước đi thành trong đời.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chiếc cầu qua dòng bão tố, lời Việt, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Trung Tử Lưu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Thưa quý vị, ngoại trừ những người kết hôn giả với một mục đích nào đó, khi bước vào hôn nhân, ai cũng mong muốn hôn nhân của mình sẽ được hạnh phúc, ngọt ngào và tốt đẹp suốt cả cuộc đời. Tuy nhiên, biết bao nhiêu vợ chồng sau một thời gian sống với nhau không muốn nhìn nhau nữa, mà phải đưa nhau ra tòa ly dị. Sở dĩ có chuyện đáng tiếc đó là vì vợ chồng không biết sống thế nào để mang lại hạnh phúc cho nhau. Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân, và qua Kinh Thánh, Ngài cũng ban những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng để hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc lâu bền. Chúng ta cần biết lời Chúa dạy về hôn nhân và áp dụng vào đời sống để gia đình chúng ta được hạnh phúc như điều Chúa muốn ban cho chúng ta. Một trong những nguyên tắc chúng ta cần để ý và áp dụng để tình cảm vợ chồng được đậm đà, tốt đẹp, đó là chúng ta cần dành thì giờ thường xuyên trò chuyện, chia sẻ buồn vui với nhau, để vợ chồng hiểu nhau, thông cảm nhau. Trong câu chuyện gia đình tuần qua, chúng tôi có nói về những mức độ đối thoại mà chúng ta thường dùng để trao đổi với người chung quanh. Ba mức độ đối thoại chúng tôi đã trình bày là đối thoại xã giao, đối thoại sơ giao và đối thoại thông giao. Đây là những mức đối thoại không sâu đậm, nhưng chỉ có hình thức bên ngoài. Khi đối thoại trong ba mức độ này, chúng ta chỉ nói những chuyện bâng quơ không quan trọng, hoặc nói những chuyện liên quan đến người khác, không liên hệ gì đến mình. Đây là cách chúng ta trò chuyện với những người mình mới gặp, mới quen, hoặc quen đã lâu nhưng không thân thiết, hoặc thiếu tin cậy. Tuy nhiên có những vợ chồng cũng chỉ trò chuyện với nhau cách xã giao, sơ giao hoặc thông giao mà thôi. Để giúp cho hôn nhân được ngọt ngào, vững bền, chúng ta cần trao đổi với người phối ngẫu theo hai mức độ đối thoại cao hơn như sau đây. Mức độ đối thoại thứ tư là tâm giao. Đó là khi chúng ta chia sẻ cảm xúc và tình cảm của mình. Để thật sự hiểu nhau và thông cảm nhau, vợ chồng cần thành thật nói lên cảm nghĩ, cảm xúc hay tình cảm của mình cho người kia biết. Chúng ta cần hỏi người phối ngẫu những câu thân mật, gần gũi. Ví dụ như vợ hỏi chồng, hôm nay trong sở có gì lạ không mà thấy anh có vẻ suy tư, có cần em giúp gì không? Hoặc chồng hỏi vợ, hôm qua em về thăm bố mẹ, có chuyện gì mà sao thấy em có vẻ buồn, nói cho anh nghe được không? Thưa quý vị, khi hỏi những câu như thế, chúng ta tạo cơ hội cho vợ chồng của mình chia sẻ những cảm xúc buồn vui hay lo lắng ưu tư. Lúc đó nếu người chồng đang có nan đề trong sở, sẽ có cơ hội chia sẻ nỗi lo lắng với vợ. Nếu người vợ đang lo ngại cho sức khỏe của cha mẹ, sẽ nói lên điều mình lo lắng để được chồng hiểu và thông cảm, hoặc là nói lên niềm vui để chồng cùng vui với mình. Những chia sẻ sâu đậm này sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau và tình cảm giữa hai người sẽ gần gũi, đậm đà hơn. Khi nói chuyện với nhau, vợ chồng quý vị có dám nói lên cảm xúc, tình cảm hay ưu tư của mình không? Hay chỉ nói những chuyện vu vơ, còn những buồn vui hay tổn thương sâu đậm trong lòng thì không dám nói ra. Mức độ đối thoại thứ tư này chúng ta gọi là đối thoại tâm giao, tức là chia sẻ những buồn vui, ưu tư hay lo lắng trong lòng. Thường thì các bà, các cô dễ nói lên cảm xúc và tình cảm của mình, nhưng các ông thì khác. Các ông thích nói chuyện công việc, bàn chuyện chính trị, chuyện thiên hạ, chứ không muốn đụng đến những cảm xúc sâu kín trong lòng. Ngoại trừ cảm xúc tức giận, thì các ông thường bày tỏ ra một cách dễ dàng và nhanh chóng. Các ông hay che giấu hay đè nén cảm xúc khi buồn vui, lo lắng và ngay cả cảm xúc yêu thương, các ông cũng khó bày tỏ ra với vợ con. Đây là yếu đuối và thiếu sót mà các ông cần vượt qua. Lời Chúa dạy, người chồng phải yêu vợ như Chúa đã yêu hội thánh. Khi yêu con người trên trần gian này, Chúa không che giấu, nhưng Ngài bày tỏ tình yêu đó cách rõ ràng qua hành động cụ thể. Kinh Thánh dạy như vậy. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai người con một của Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Trích Thi Giăng thứ nhất chương 4 câu 9. Chúa cũng muốn người chồng yêu vợ như Chúa đã yêu, tức là muốn các ông bày tỏ tình thương yêu đối với vợ con một cách rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, khi vợ chồng chia sẻ với nhau những tình cảm và cảm xúc, chúng ta đụng đến chỗ nhạy cảm trong lòng người. Vì thế, có thể nguy hiểm. Nếu nói lên niềm vui thì không sao, Nhưng nếu nói lên điều chúng ta buồn, lo hay bị tổn thương vì người phối ngẫu đã nói hay đã làm một điều gì đó, người đó có thể không hiểu, không đồng ý và cũng có thể nổi giận và phiền trách chúng ta nữa. Nhưng nếu vợ chồng thật sự yêu nhau và thật sự gắn bó là một như lời Chúa dạy, chúng ta cần tập đối thoại với nhau ở mức độ tâm giao. Chúng ta cần nói thật với nhau và nói thật trong tình yêu thương, như lời sứ đồ Phao-lô viết. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 14-15. Và đó là đối thoại tâm giao. Mức độ đối thoại thứ 5 là mức độ đối thoại cao nhất hoặc là sâu đậm nhất, là khi chúng ta chia sẻ nhu cầu, nói lên điều mình cần người phối ngẫu quan tâm và đáp ứng. Đây là mức độ đối thoại sâu đậm nhất trong hôn nhân. Vợ chồng là một, cùng chia sẻ một đời sống, một mục tiêu. Vì vậy, cần đối thoại với nhau ở mức độ này. Chúng ta đều biết các em bé khi có nhu cầu, các em tỏ ra cho cha mẹ biết ngay. Những em chưa biết nói thì dùng tiếng khóc cho mẹ biết các em đang đói hay cần được ôm ấp bồng bế. Những em biết nói thì nói lên điều mình cần một cách thành thật, thẳng thắn. Chẳng hạn các em nói, mẹ ơi, con muốn ăn kẹo. Hoặc nói với bố, bố ơi, ra chơi banh với con, vân vân. Khi đã lớn, đã trưởng thành, nhu cầu của con người cũng lớn theo và trở thành phức tạp hơn. Và người lớn lại thường ngại nói lên điều mình cần. Tuy nhiên, sống trong hôn nhân, chúng ta cần thành thật nói cho người bạn đời biết nhu cầu của mình, nhất là những điều mà chỉ người đó có thể đáp ứng được. Các nhà khải đạo hôn nhân khi tư vấn cho các đôi vợ chồng luôn luôn khuyến khích hai người thành thật nói cho nhau biết mình cần điều gì hay trông mong gì nơi người phối ngẫu. Có ông chồng nọ nói với vợ, em sống với anh đã 20 năm, em phải biết ý của anh đâu cần phải nói nữa. Hoặc là vợ nói với chồng, nếu anh thương em thì anh phải biết em cần điều gì, đâu phải đợi em nói ra. Nếu em phải nói anh mới biết thì anh đâu có thương em. Thưa quý vị, chúng ta không nên để người bạn đời phải đoán xem chúng ta cần gì, mong ước điều gì. Vì như thế chúng ta chỉ làm khổ nhau mà thôi. Khi vợ chồng có thể thành thật nói cho nhau biết điều mình trông mong ở nhau, chúng ta sẽ không cần có người tâm vấn cho mình nữa, mà vẫn thông cảm và hiệp một với nhau. Mức độ đối thoại thứ 5 này, chúng ta có thể gọi là đối thoại thâm giao. Kinh Thánh dạy, tình yêu thương phải cho thành thật, hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. Trích thư Roma chương 12 câu 9, bản hiệu đính. Và sứ đồ Phao-lô cũng dạy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người lân cận. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25. Người lân cận mà chúng ta cần thành thật trong tình yêu và trong lời nói nhiều hơn cả là người Chúa đã đặt bên cạnh chúng ta, đang sống bên cạnh chúng ta, sẵn sàng đi chung đường đời với chúng ta. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Mời quý vị đón nghe trong kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày thêm những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài. tình Ngài chan hòa ấm áp yêu thương, lời Ngài chiều mến sau qua là thường, vun tươi tâm linh thấm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giêsu cứu Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con, Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến để đời con mãi mãi đẹp tươi. Năm tháng dần trôi con bước theo Ngài, hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn, gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương, lời Ngài chiều mến sau qua là thường, vun tưới tâm linh thắm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giêsu cứu Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con, Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Tháng dần trôi con bước theo Ngài, hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa vừa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn, gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương, lời Ngài chiều mến sau qua là thường, vun tươi tâm linh thấm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giêsu cứu Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con, Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến để đời con mãi mãi đẹp tươi. Ngài luôn thứ tha,
để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Tố Hà vừa trình bày ca khúc Đời tôi có Chúa, một sáng tác của Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả nghe bài Diễn Linh do mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Tôi muốn mời quý vị cùng tôi suy gẫm lời Chúa qua chủ đề Chúa Giêsu phán dạy Satan trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Thưa quý vị, đây là đoạn Kinh Thánh mạnh mẽ nhất của con người của Ngài khi Ngài hòa mình với loài người giữa thế gian, lúc Ngài chuẩn bị thi hành chức vụ để rao sứ điệp của nước trời. Chúa Giêsu đến trần gian không phải để nhận lấy một địa vị cao trọng, cũng không trở thành một người giàu có hay quyền thế, nhưng Ngài trở thành một người phục vụ người khác. Vì vậy Đức Chúa Trời đã đưa Đức Chúa Giêsu Christ vào trong một hoàn cảnh phức tạp và đầy khó khăn, ấy là chịu ma quỷ cám dỗ, theo lời Thánh Kinh được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1. Bây giờ Đức Thánh Linh đem Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Tôi muốn mời quý vị cùng tôi suy gẫm những điểm sau đây qua lời Chúa. Thứ nhất, chiến lược và chiến thuật của Sa-tăng trong sự cám dỗ. Thứ hai, Chúa Giêsu phán dạy Sa-tăng qua sự cám dỗ. Và điểm thứ ba, chúng ta đáp ứng thế nào với sự cám dỗ qua lời Chúa? Thưa quý vị, Satan này là ai? Satan này chính là con rắn đã được chép đến trong sách Sáng Thế Ký, đến cám dỗ và đánh gục Adam và Eva, thủy tổ của loài người, và đem sự chết đến cho chính mình và nhân loại. Đây là Satan thực, chứ không phải là biểu tượng của Satan. Đây là Satan cũng đã đến với Job, và đây là Satan cũng đang, đã và sẽ đến với con dân Chúa khắp mọi nơi, thuộc mọi dân tộc, trải qua tất cả các thế hệ, thuộc mọi thời đại. Bởi vì lời Chúa trong Kinh Thánh Gióp đoạn 2 câu 2 được chép, Đức Chúa Trời bèn phán hỏi Satan rằng: Ngươi ở đâu đến? Satan rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi nơi nó. Mục đích cám dỗ của Satan là gì? Satan muốn đánh gục Chúa Giêsu như nó đã từng đánh gục Adam và Eva. Nó muốn đánh gục các con dân Chúa. Nó muốn cả Chúa Giêsu và tất cả những người nó cám dỗ phải quỳ lạy nó, phải tôn cao nó, phải thờ phượng nó, phải sống theo ý muốn của nó và không được sống vân phục Đức Chúa Trời. Nó muốn làm chủ tể của thế gian và vũ trụ này. Lời Kinh Thánh đã ghi lại những lời của nó bày tỏ rõ ràng qua mục đích của nó, được chép trong Ê-sai đoạn 14 câu 13 và 14 như sau: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Satan đã cám dỗ Chúa Giêsu nơi nào? Nó không cám dỗ Chúa Giêsu trong đền thờ, hay là lúc Ngài ở một nơi đầy dẫy Đức Thánh Linh như khi Ngài chịu phép báp têm, nhưng nó cám dỗ Chúa nơi đồng vắng. Đây là sa mạc, và đây cũng là nơi mà Chúa đã ở đói 40 ngày và 40 đêm. Chính Ngài đã mệt mỏi, đói khát, bị cô đơn và bỏ rơi, không hề có một thiên sứ nào ở với Ngài trong lúc Ngài đang bị cám dỗ theo lời Kinh Thánh. Satan đã cám dỗ như thế nào đối với Chúa Giêsu? Biết rằng Chúa Giêsu đã nhịn đói 40 ngày, 40 đêm nơi đồng vắng, nó đã dùng điều này để đi sâu vào trong sự cám dỗ Chúa. Nó nói với Chúa Giêsu khi đến gần Ngài rằng: Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Nó biết Chúa Giêsu có đầy đủ năng quyền. Nó biết Chúa Giêsu có thể khiến đá trở nên bánh mà ăn. Song Ngài không lọt vào trong bẫy của nó. Ngược lại, Ngài đã phán dạy nó rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, cả một con người gồm có thân thể và linh hồn. Sự sống của một con người không phải chỉ có thân thể, nhưng có cả linh hồn. Một thân thể, nếu linh hồn chết, thân thể trở thành một thân thể vô dụng và chết. Vì vậy, Chúa Giêsu dạy cho Satan rằng không phải chỉ có bánh, có nhu cầu vật chất cho đời sống, nhưng điều quan trọng hơn hết là lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Bởi vì lời Kinh Thánh đã phán ở trong Matthew đoạn 6 câu 25 như sau: Vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Và thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Và lời Chúa được chép trong Matthew đoạn 16 câu 26: Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Lời Đức Chúa Trời làm cho linh hồn sống, và khi linh hồn sống ở trong một thân thể sống, đó mới là toàn thể sự sống của con người. Ma quỷ đã học một bài học mà chính Chúa dạy rằng sự sống của thân thể cần phải có sự sống của linh hồn. Sau khi ma quỷ đã thất bại, nó bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Ma quỷ bắt đầu chuyển sự cám dỗ qua phần thứ hai, đó là nói đến sự an toàn của đời sống. Và nó nói với Chúa Giê-xu rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi. Nó đã dùng lời kinh thánh để nói với Chúa: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Điều này được chép trong Thi Thiên đoạn 91 câu 11 và 12. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng nó rằng: cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Giê-xu Christ muốn dạy cho nó biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của nó. Thưa quý vị, ngày xưa các học trò thường ưa thử thầy khi học võ. Bởi vì sao? Bởi vì những người học trò này muốn ông thầy dạy hết cho mình. Nhưng luôn luôn các vị thầy đã hiểu được thâm ý của đứa học trò. Vì vậy, những vị thầy thường giữ những thế võ bí truyền để đáp ứng lại khi người học trò bị phản thầy. Ở tại đây, Chúa Giê-xu cho ma quỷ thấy rằng Chúa chính là Đức Chúa Trời của nó. Vì vậy, nó không thể nào thử Chúa là Đức Chúa Trời của nó được. Lại bị thất bại một lần nữa, ma quỷ đã chuyển sang cách cám dỗ thứ ba là dùng uy quyền và danh vọng để cám dỗ Chúa. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Ma quỷ đã dùng uy quyền và dùng danh vọng để cám dỗ Chúa, nhưng nó chính là đứa nói dối. Bởi vì ma quỷ không hề có các nước thế gian nếu Đức Chúa Trời không cho phép nó. Bởi vì nó không có quyền gì trên các nước thế gian, nó đã không nói đúng sự thật. Thưa quý vị, nói dối là gì? Có một định nghĩa rất là đơn sơ nhưng thật là thâm sâu. Nói dối là nói không đúng với sự thật. Và tại đây ma quỷ đã nói không đúng sự thật. Nó không hề làm chủ tể của vũ trụ và con người của thế gian này nếu Đức Chúa Trời không cho phép nó. Bởi vì lời Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 8 câu 44 được chép rằng: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, và nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Chúng ta thấy rõ ràng ở tại đây sự nói dối của ma quỷ khi nói với Chúa rằng ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này, nhưng nó không hề có mọi sự này. Vì vậy Đức Giê-xu phán cùng nó rằng: hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Thưa quý vị, qua những lời Kinh Thánh ở trên, qua sự đối thoại giữa Đức Chúa Giê-xu và ma quỷ, chúng ta thấy được cách đáp ứng của Chúa Giê-xu với ma quỷ. Ngài phán dạy nó rằng nó đừng thử Chúa chính là Đức Chúa Trời nó. Nó đừng nghĩ rằng có người sống chỉ bởi phần thân thể, mà nó phải thờ phượng Chúa chính là Đức Chúa Trời của nó, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chúa Giê-xu muốn cho nó thấy rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời của nó, và chính nó phải thờ lạy Đức Chúa Trời, chứ không phải là Ngài phải vâng phục nó. Thưa quý vị, nếu Chúa Giêsu vì nhu cầu của đời sống mình mà khiến đá trở nên bánh, nếu Chúa Giêsu vì nhu cầu của đời sống mình và vì sự an toàn mà ma quỷ đã gợi ra mà gieo mình từ trên nóc đền thờ xuống, và nếu Chúa Giêsu quỳ lại nó, thì quả thật Chúa đã bị ma quỷ đánh gục. Nhưng không, Ngài đã thắng và dạy nó những bài học thật là quý báu. Qua cách đáp ứng của Chúa và sự phán dạy của Chúa đối với ma quỷ, chúng ta là con dân Ngài, chúng ta học được những bài học gì? Kính thưa quý vị, những cơ hội cám dỗ không bao giờ chấm dứt. Vì vậy là con dân Chúa, chúng ta luôn luôn đừng để rơi vào sự cám dỗ, mà chúng ta cần phải chống lại. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ chính là đấng đã kinh nghiệm khi Ngài là con người, khi đối diện với sự cám dỗ ma quỷ, và Ngài đã dạy tất cả mỗi chúng ta là chúng ta luôn luôn có Chúa bên cạnh chúng ta. Chúng ta mặc dù là con người với bản tính yếu ớt và dễ bị tư dục xúi dục mình, nhưng con người cũng rất dễ bị thất bại khi đã rơi vào sự cám dỗ. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta có đủ khả năng và sức để chống lại sự cám dỗ, nhưng lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 14, câu 15 được chép: chớ vào trong lối kẻ hung dữ và đừng đi đường kẻ gian ác, hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó, hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Những nhóm chữ chớ vào trong lối, đừng đi đường kẻ cám dỗ, hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó, hãy xây khỏi nó, đây chính là những lệnh truyền của lời Chúa cho con dân Ngài. Vì vậy, cho nên khi Chúa Giêsu Christ, Ngài đã thắng được ma quỷ, thì lời cuối cùng Ngài phán dạy cho nó đó là gì? Hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta. Vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Sau khi Chúa đã thắng ma quỷ, thì lời Kinh Thánh chép rằng ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Chúa Giêsu đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài. Chúa Giêsu đã cho thấy quyền chủ tể của Ngài trên trời đất và muôn vật, kể cả trên ma quỷ mà nó đã phản nghịch lại Chúa. Là con dân Chúa, hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới của một nền văn minh vượt bậc với các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật học, y học, tâm lý học, triết học, vân vân, đưa con người vào một thời đại cực thịnh về vật chất, nhưng đồng thời xã hội văn minh hiện nay cũng đem lại cho chúng ta nhiều lo lắng và bối rối. Nền kinh tế đang suy thoái trầm trọng, không phải chỉ tại đất nước Hoa Kỳ mà ảnh hưởng trên cả thế giới, khiến cho nhân loại đặt câu hỏi không biết tương lai sẽ như thế nào. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài luôn luôn khoáng với chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 câu 20 và câu cuối cùng là: này ta thường ở với ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa Giêsu Christ luôn luôn ở với con dân Ngài trong mọi hoàn cảnh cám dỗ của đời sống con dân Chúa. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời, hãy mạnh mẽ cầu nguyện với chính Chúa Cứu Thế Giêsu mà đấng chúng ta đã tin. Và Ngài chính là đấng sẽ giúp chúng ta ra khỏi mọi hoàn cảnh của sự cám dỗ. Bởi vì lời Kinh Thánh phán rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, nhưng mà sự cám dỗ của ma quỷ và sự thử thách của Chúa sẽ làm cho đời sống đức tin của chúng ta được trọn vẹn. Chúa luôn luôn phán với chúng ta rằng Ngài không hề để chúng ta bị ngã sóng xoài, nhưng Ngài sẽ nắm tay kéo chúng ta dậy. Điều này được chép ở trong Thi Thiên đoạn 37 câu 24 và 25: dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Chúa Trời lấy tay Ngài nâng đỡ người. Trước tôi trẻ nay đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày. Kính thưa quý vị, Chúa luôn luôn ở với con dân Ngài. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống con dân Chúa. Xin Chúa chúc phước trên đời sống quý vị, muốn thật hết lòng. Amen.
xa rồi. Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt bên bờ tình yêu Chúa ai dò bên bờ. Tình yêu Chúa không gì xóa mờ. Đã cứu tôi tự do.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một luật sư sau khi được Chúa cảm động thì quyết định tha nợ cho các khách hàng không đủ tiền trả cho ông. Ông viết một bức thư giải thích rõ ràng quyết định tha nợ của mình và gửi bảo đảm đến cho 17 khách hàng. Nhưng chẳng bao lâu, tất cả những bức thư bị trả lại. Một bức thư bị trả lại vì người nhận đã thay đổi địa chỉ. Còn 16 bức thư kia bị trả lại vì khách hàng không chịu mở ra đọc và ký nhận vì sợ rằng đây là thư đòi tiền của luật sư. Những người mang nợ đã bỏ mất cơ hội được tha nợ. Thánh Kinh cho biết rõ chương trình tha thứ tội lỗi của Thượng Đế cho nhân loại. Nhưng nhiều người không thật lòng tìm hiểu và tiếp nhận nên đánh mất cơ hội nhận được ơn tha thứ. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7 cũng cho biết: Ấy là trong Chúa có Thế Giê-xu, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con và ban cho con một cuộc sống đầy ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Có phút giây nào người nghe tâm linh trong không? và có phút giây nào đời người hoang vu xót xa, thì hãy hướng tâm bên, tìm gần bên Chúa yêu thương, lặng chờ tiếng Chúa êm êm, Ngài sẽ an ủi ta. Nếu có khi nào cuộc vui xôn xao diễn ra mà vẫn thấy tâm hồn lạc loài cô đơn trong thế gian, thì hãy hướng tâm lên mộng về thiên quốc mai sau, là giờ danh sách cha tuyên, thật là giây phút vui không cùng. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, trong những lần nguy khốn, trong những lần cô đơn. Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân, hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Sống ở trong đời là người bao nhiêu tháng năm, dù có hết muôn sự giàu sang vinh hoa vẫn không bằng phút hướng tâm lên, tìm gần bên Chúa yêu thương. Đời còn chi phước an hơn, đời trong tay Chúa Cha. Hỡi những tâm hồn hiện còn đua chen mãi mê, còn bỏ chính thân mình tìm vào cuộc vui thế gian, nguyện hãy hướng tâm lên, tìm được ánh sáng vinh quang, ngọn đèn chân lý Cha ban, đời ngập trong sức thiêng muôn đời. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn.